Đế Bá, chương 4924, lại một người cổ quái. Gocchuyenaudio.com, phế thổ, phân Tây Hoàng là Nam Bắc nhưng, trên thực tế Nam Tây Hoàng cương thổ rộng, xa như vậy vượt xa quá Bắc Tây Hoàng, mà lại thực lực Nam Tây Hoàng, càng là ở trên Bắc Tây Hoàng. Không nói khoa trương chút nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, Nam Tây Hoàng chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất luận là thực lực hay là nội tình, vậy đều xa ở trên Bắc Tây Hoàng. Tại Nam Tây Hoàng, lại không thể không sách Phật Đà Thánh Địa, nó chính là truyền thừa cường đại nhất Nam Tây Hoàng, cũng là truyền thừa chiếm diện tích rộng nhất toàn bộ Nam Tây Hoàng, từng có thống kê, Phật Đà Thánh Địa chiếm diện tích ít nhất là 1/3 toàn bộ Nam Tây Hoàng trở lên, thậm chí có khả năng càng nhiều. Tại thời điểm Phật Đà Thánh Địa cường thịnh nhất, Phật Đà Thánh Địa càng là chiếm cứ 2/3 thổ địa Nam Tây Hoàng, truyền thừa chiếm diện tích rộng lớn như vậy, có thể nghĩ nó là cường đại cỡ nào, nội tình là hùng hậu cỡ nào. Phật Đà Thánh Địa chính là truyền thừa một môn tứ đạo quân, thực lực 10 phần khổng lồ, tình trạng cường đại là để cho người ta khó mà tưởng tượng, thậm chí có thống kê cho rằng, Phật Đà Thánh Địa có 3.000 Phật quốc 8.000 giáo phái, riêng là từ một con số như vậy theo đến xem, liền có thể muốn mà biết thực lực Phật Đà Thánh Địa là to lớn cỡ nào. Cho nên, tại Nam Tây Hoàng có một câu nói như vậy, tại Nam Tây Hoàng, chỉ cần ngươi thoáng không cẩn thận, nhất cử liền có khả năng là bước vào cương thổ Phật Đà Thánh Địa, đây cũng là hình dung sự rộng lớn Phật Đà Thánh Địa. Một đường tiến lên, không quay đầu lại, như đi bộ nhàn nhã, lại khô giáo lại khát khô khí hậu, cũng đối Lý Thất Giả cấu thành không được ảnh hưởng, hắn quán xuyên toàn bộ phế thổ, cuối cùng từ trong phế thổ đi tới. Khi Lý Thất Giả từ trong phế thổ đi tới, trước mắt chính là lục lục xum xuê một mảnh, trước mặt dãy núi chập trùng, tràn ngập khí tức sinh cơ màu xanh lá đập vào mặt, để cho người ta cũng nhịn không được thật sâu hít thở một cái. Tại trong phế thổ dài dằng dặc cuộc sống khát khô, hiện tại một khi gặp được tràn ngập sinh cơ như vậy, khí tức tràn ngập hơi nước đập vào mặt, để cho người ta cũng nhịn không được tham lam hung hăng hô hấp nhiều mấy ngụm không khí màu xanh lá nơi này. Ở chỗ này, liền đã bước ra phế thổ, nếu như lại quay đầu xem xét liền sẽ phát hiện sau lưng phế thổ khát khô kia giống như luyện ngục cùng lục lục xum xuê trước mắt kia tạo thành so sánh rõ ràng không gì sánh được. Đương nhiên, bước vào mảnh rừng rậm lục lục xum xuê này cũng chính là bước vào cương thổ Phật Đà Thánh Địa, bắt đầu từ nơi này chính là thuộc về Phật Đà Thánh Địa quản hạt. Không nói khoa trương chút nào, tại Nam Tây Hoàng, Phật Đà Thánh Địa thổ địa chính là quán xuyên Nam Bắc, biên độ cực kỳ rộng. Lý Thất Giả nhìn một chút phía trước, quyết định phương hướng, đi về phía nam mà đi, trong mắt hắn xem ra, không có cái gì Phật Đà Thánh Địa cũng không có cái gì 3.000 Phật quốc 8.000 giáo phái, ở trong mắt Lý Thất Giả chỉ có đường dưới chân mà thôi. Khi Lý Thất Giả đi ra rừng rậm lục khí xum xuê này, một con đường xuất hiện ở trước mắt của hắn, một đầu thẳng tắp quan đạo tựa hồ có thể nối thẳng đô thành Phật Đà Thánh Địa. Tại bên cạnh quan đạo này, ngừng lại một chiếc xe ngựa không hiện lộng lẫy, lấy gỗ phổ thông, cả cỗ xe ngựa giữ nguyên thực dùng bền. Kéo xe chính là một thớt ngựa già, giờ. Gocchuyenaudio.com, này khắc này, một thớt ngựa già như thế tại cạnh quan đạo gặm cỏ non, khi có khi không nhai nhai lấy, lộ ra đặc biệt nhàn nhã tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trên vị trí đánh xe, ngồi một cái lão nhân này trên người y phục mặc dù không hoa lệ, nhưng là, lộ ra coi trọng, vừa nhìn liền biết là tinh tế kim khâu, cắt xén cũng là 10 phần vừa vặn, thậm chí có thể nói là vừa đúng, đây tuyệt đối là ra từ tay đại sư. Lão nhân dựa vào cạnh xe mà ngủ, nhắm mắt dưỡng thần, ôm trong ngực trường tiên đuổi ngựa, hắn bộ dáng an tường kia tựa hồ cũng là đang chờ hạng người gì. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm ngựa già nhai nhai bên ngoài, ngẫu nhiên cũng chỉ có nơi xa truyền đến thanh âm chim gáy thú giống, toàn bộ tràng diện cho người ta một loại ý cảnh dây leo khô cây già quạ đen, cho người ta một loại an bình không nói được. Nhưng là, nơi này mặc dù có quan đạo nối thẳng nơi xa, nơi này đã là chỗ vắng vẻ, lại sau chính là rừng rậm, không còn có đường đi, ở nơi như thế này, lại ngừng lại một chiếc xe ngựa tựa hồ lại lộ ra đột ngột như vậy. Khi Lý Thất Giả đến gần, lão nhân tựa ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở hai mắt ra, hắn không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Giả một chút. Lão nhân này, tướng mạo không phải bình thường, xem xét liền biết cũng không phải là người làm việc nặng, thần thái mặc dù thu liễm, nhưng ẩn ẩn y nguyên có thể cho người một loại không giận mà uy tựa hồ, hắn chính là lâu dài ở cao vị, nhất cử một rừng ở giữa, đều có uy nghiêm tự nhiên mà thành. Nhưng là, liền một người như vậy, lúc này một thân trang phục phu xe, tình huống như vậy xuất hiện ở trên người hắn, nhưng lại là tự nhiên như vậy, cũng không lộ ra đột ngột tựa hồ, hắn trời sinh xuống tới liền người có thể làm bực việc nặng này. Lão nhân nhìn Lý Thất Giả một chút, không lắm để ý, nhưng, sau một khắc ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên nhẫn đồng nát trên ngón tay Lý Thất Giả kia, vừa nhìn thấy nhẫn đồng nát trên ngón tay Lý Thất Giả này, ánh mắt của hắn không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Khách nhân, muốn ngồi xe sao? Lão nhân lập tức duỗi thẳng sống lưng, hướng Lý Thất Giả chào hỏi, trong giọng nói lộ ra sốt ruột. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Ngồi, nói rồi thần thái giống như cười mà không phải cười. Lão nhân vừa nghe đến lời Lý Thất Giả như vậy, lập tức thu xếp đứng lên, kéo ngựa già, đeo cương ngựa, động tác 10 phần thành thạo tựa hồ là lão thủ. Một màn này, nhìn có chút khó tin, nhưng lại là tự nhiên như vậy, bởi vì lão nhân kia không giống như là một cái mã phu, nhưng là, hắn làm lên những việc nặng này đến, nhưng lại là thuận buồm xuôi gió như vậy, tựa hồ chuyện như vậy, hắn không biết làm trăm ngàn vạn lần. Khách nhân muốn hướng chỗ nào? Lão nhân tại thời điểm phủ lấy cương ngựa, hướng Lý Thất Giả đáp lời. Lý Thất Giả đứng chắp tay, trông về phương nam phía xa, thần thái tự nhiên, chỉ là nhàn nhạt cười nói ra. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, lão nhân động tác cũng chậm xuống tới, đeo cương ngựa động tác cũng là từ từ, tựa hồ cũng không có chút nào sốt ruột, mỗi một cái động tác đều giống như lập tức trở nên 10 phần để ý. Cứ như vậy, Lý Thất Giả trông về phương nam phía xa, mà lão nhân phủ lấy dây cương, thời gian giống như sẽ không lưu động trong chớp mắt. Góc truyện audio.com, này, lại tựa hồ qua trăm ngàn vạn năm. Ở trong quá trình này, Lý Thất Giả không hề động, không nhích động chút nào, mà động tác lão nhân lại là nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ, hắn mỗi một cái động tác đều tựa hồ vừa đúng, sẽ không phát ra chút nào thanh âm, cái này giống như hắn sợ quấy nhiễu đến Lý Thất Giả. Thời gian kỳ diệu như vậy cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, lão nhân nhẹ nhàng vỗ một cái ngựa già, mặt mo mang cười, nói với Lý Thất Giả. Khách nhân, ngựa đã đeo xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lý Thất Giả quay người, nở nụ cười, leo lên xe ngựa, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, 10 phần tự tại, sau đó bình chân như vải ngồi tại trên xe ngựa. Tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Giả cũng không có đi nhìn nhiều lão nhân một chút, mà lão nhân cũng ổn ổn đương đương ngồi ở trên vị trí mã phu, hắn lắc lắc roi đuổi ngựa trong tay, lôi kéo vành nón, hết thảy động tác đều là tiêu chuẩn như vậy, tựa hồ hắn chính là tại một chuyến này làm lão mã phu cực kỳ lâu. Khách nhân, muốn đi đâu? Lão nhân hỏi một tiếng, hắn nói chuyện 10 phần có tiết tấu. Đi về phía nam, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Đến cuối đường, mục đích như vậy, nghe 10 phần mơ hồ, để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng là, lão nhân vậy mà cũng không có hỏi nhiều, lên tiếng, nói ra. Được rồi, đi về phía nam, khách nhân, ngươi ngồi vững vàng, nói rồi thét to một tiếng, nghe được đùng một tiếng vang lên, roi ngựa nhẹ nhàng quất vào trên lưng ngựa già. Một roi kéo xuống, không cần dư thừa động tác, ngựa già thấp giọng gào rít một tiếng, lôi kéo xe ngựa liền tiến lên. Ngựa già kéo xe tốc độ chưa nói tới nhanh, nhưng cũng không chậm, toàn bộ quá trình, lại là 10 phần bình ổn, không có chút nào sóc nảy, hết sức thoải mái, thậm chí để cho người ta cảm thấy, đây là đang đằng vân giá vũ. Ngồi ở trên xe ngựa, Lý Thất Giả cứ như vậy ngủ thiếp đi, thần thái 10 phần tự nhiên, mà lại một chút lo lắng đều không có. Ngược lại, tại trước xe ngựa chạy, lão nhân đánh xe ngựa ngược lại là nhịn không được quay đầu nhìn nhiều Lý Thất Giả vài lần. Lý Thất Giả đích đích xác xác là ngủ thiếp đi, mà lại không có chút nào phòng bị, tựa hồ cũng không có cái gì tốt đáng giá đi phòng bị. Chính là cái bộ dáng này, để lão nhân cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong mắt dâng lên một chút nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, Lý Thất Giả y nguyên có thể ngủ đến như vậy quen chết, 10 phần tự tại, không có chút nào phòng bị. Người như vậy, hoặc là mới ra nhà tranh, không biết trời cao đất rộng hơn nữa còn là cầu thả mao đầu tiểu hòa tử, hoặc là chính là người chân chính khó lường, căn bản cũng không cần bất kỳ phòng bị. Lão nhân trong đôi mắt có nghi hoặc nhưng, hắn không có lên tiếng, cuối cùng, không khỏi nhìn nhiều một chút trên ngón tay Lý Thất Giả mang theo nhẫn đồng nát kia. Lại nhìn nhẫn đồng nát này, ánh mắt lão nhân lại nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Một cái nhẫn đồng nát như thế, nếu là người khác có lẽ sẽ không nhìn nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy một cái nhẫn đồng nát như thế căn bản cũng không có cái gì đáng đến người đi chú ý. Nhưng mà, lão nhân này lại vẫn cứ nhịn không được đi xem nhẫn đồng nát này, nếu không phải trong nội tâm có chỗ cố kỵ, hắn đều muốn hái xuống nhìn cho kỹ, hắn muốn nhìn một chút nhẫn đồng nát này là thật là giả. Góc truyện audio.com. Bất quá trong nội tâm Lý Tính đè nén xuống xúc động trong lòng của hắn, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có càng nhiều nghi hoặc, đương nhiên, những nghi hoặc này, hắn cũng không nói ra miệng, cũng không có hướng Lý Thất Giả đi hỏi thăm. Cuối cùng, lão nhân quay đầu đi, không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần quán trụ, nghiêm túc đi đánh xe ngựa tiến lên, đây mới là chức trách của hắn, đây mới là chuyện hiện tại hắn nên làm. Cũng không biết qua bao lâu, trong xe ngựa Lý Thất Giả ngủ lúc này mới ung dung tỉnh lại, nhàn nhạt nói ra. Nhanh đến hay chưa, hồi khách nhân còn không có cũng không xê xích gì nhiều. Lão nhân mỉm cười trả lời Lý Thất Giả, Lý Thất Giả vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cười cười, nói ra. Thời điểm lại xuất phát còn có người nói với ta, trên đường xài lang nhiều, phải cẩn thận một chút. Xài lang, lão nhân cười lắc đầu, nói ra, nơi này chính là Phật Đà Thánh Địa, trời quang sáng sủa, nơi nào đến xài lang, cuối cùng là có xài lang, chỉ sợ cũng đều quy y Phật gia, niệm kinh tụng Phật. Cách chương.